có những niềm riêng làm sao nói hết. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có những niềm riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây trong mưa long lanh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh héo hông.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có những niềm riêng. Kính thưa quý vị, hôm nay thì cả đài VOVN đều nóng lòng chờ đợi cái ngày kỷ niệm 10 năm, cho nên chúng tôi làm việc một cách như là lấy lại, nghĩa là chỉ đợi chờ cái cuộc vui thôi, chứ trong đài thì vắng hẳn đi. Không biết là chị Phương Hoa có phái những nhân viên ở đây làm công việc nào khác hay không. Chị thấy là hôm nay lên vắng quá và mọi người đều buồn ngủ quá. Dù sao đi nữa thì chương trình Có những niềm riêng chỉ là một phần rất nhỏ mọn của đài VOVN, cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục như thường lệ mà không gác qua thì giờ này để đợi chờ như những nhân viên khác. Dù sao thì trong lòng cũng có chút nào
vui vậy
không, dạ vui thì cũng đúng mà không bình tĩnh mấy thì cũng đúng, nói thế nào thì cũng đúng. Dù sao trước một cái chương trình lớn như vậy thì lâu lâu mới được thưởng thức một lần thì ai cũng có cái hầm hở hết chị Phương Hoa, nhưng mà bổn phận phải làm việc trước.
Vâng, hôm nay chị Phương Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay thì thật ra chỉ còn có ngày hôm nay và ngày mai là đài VOVN phát thanh, rồi đến cái buổi kỷ niệm 10 năm của đài thôi. Cho nên chị Nguyệt Ánh có cái nhận xét là sau nay bước vào thấy nó vắng quá, thì cũng đúng là bởi vì cái chương trình kỷ niệm 10 năm của đài nó không diễn ra tại cái phòng VOVN của đài, nó diễn ra ở chỗ khác, cho nên rằng là chúng tôi phải sửa soạn ở chỗ khác, cho nên là số người bị phái đi xa hơi nhiều, cho nên trong phòng hôm nay thì ai có việc gì ở trên cái làn sóng thì mới ở lại, còn đâu thì phải lo chạy việc ngoài. Chị Nguyệt Ánh có biết chẳng hạn như là bây giờ phải lo tới để mà xem xét với lại để mà mình định những cái chỗ, chẳng hạn như chị thấy mọi hôm là hôm nay thứ năm thì bao giờ phòng mạch của bác sĩ Thăng cũng đóng cửa, yeah. Nhưng mà văn phòng bên bác sĩ Thăng cũng vắng luôn, yeah. Là bởi lý do rằng là hiện nay ông ấy đang ở trong cái chỗ yêu vết chỗ mà trường đại học ở Cologne, yeah. Để mà nói với với sửa soạn với mấy người manager coi là hôm đó mình muốn có những cái thứ gì, mình muốn treo cái banner ở đâu, mình muốn làm cái trang hoàng cái chỗ đó nó như thế nào.
Yeah.
Thật sự ra tổ chức ở một cái khuôn viên trường đại học thì nó bị rất nhiều những cái gò bó lắm.
Vâng, đúng.
Là bởi vì chị đóng một cái đinh cũng không được, chị treo một cái gì cũng khó lắm. Thành ra
yeah,
mọi thứ mình đều phải đến trình bày cho người ta biết trước là mình muốn làm như vậy có được phép không.
Yeah.
Không thôi nửa chừng họ bắt gỡ xuống thì còn khổ hơn nữa.
Yeah.
Thì đó là cái công việc của anh Đăng Khánh.
Yeah.
Thế Ngữ và Vĩnh Lạc thì ngày hôm qua là phải nói là chúng tôi thức cả đêm ở đây. Người thì viết bài, người thì soạn những cái lời phải nói.
Yeah.
Ngày, buổi chiều tối mấy hôm vừa rồi chị đến thì nó sẽ vui vô cùng chị. Tại
yeah,
vì văn phòng thật sự ra đài chấm dứt lúc 8 giờ nhưng mà mọi người còn ở lại đây đến tận có hôm thì đến 12 giờ, có hôm 10
yeah,
giờ họp. Cái gì cũng có họp nhưng mà thưa quý vị biết không, càng họp thì chỉ càng thêm rối và đồng thời họp thì ít mà có lẽ là ăn uống lại nhiều hơn. Thì bao giờ cái cuộc họp nó cũng thế nhưng mà nó có những ngày vui.
Còn càng
mà tại
họp
chị
càng
ở xa quá,
nhiều việc.
Tại chị ở xa quá thành ra và chị cũng không biết làm sao mà gọi chị lên. Mà
không
khi
sao
lên,
mai mốt gọi điện thoại đi mình.
Nhiều khi chị lên họ mà không họp được cái gì hết thì chị mất một cái trip mà trong khi đó ở đây cứ lai dai họp hoài mà lại cười nói nhiều hơn nữa.
Vâng.
Thì chẳng hạn như là cô Thục Quyên thì quý vị có biết cô bây giờ cô đang làm gì không ạ? Thì lẽ nhiên là Thực Quyên thì đang có job nhưng mà Thực
yeah,
Quyên cũng làm MC cho cái buổi này.
Yeah.
Thì Phương Hoa cũng nghĩa là không phải là đòi hỏi nhưng mà bắt cô của Quyên phải đi may một cái áo mới, phải có
yeah,
áo mới. Thành ra đấy là chắc hôm nay nàng đi thử áo hay cái gì thì Phương Hoa không biết, nhưng mà ngày hôm qua về thì là vui lắm rồi, là bởi vì nói là cháu tìm được cái áo vừa ý rồi.
Yeah.
Thành ra đấy là một cái điều cũng vui cho cái chương trình 10 năm của đài. Sở dĩ không phải là cô Thực Quyên cố điệu đâu nhưng mà thưa quý vị thì ra làm MC thì cũng phải có trông nó cũng mát mát một tí thì đó là mà sửa soạn cho quý vị thôi chứ không phải sửa soạn cho cô Thục Quyên.
Vậy thì mong rằng giọng của Thục Quyên vẫn réo rắt thánh thoát chứ không bị mất giọng gì Vĩnh Lạc là được rồi.
Dạ không có sao hết. Còn thưa quý vị, Vĩnh Lạc thì phải nói là 5-6 đêm nay là thức cả đêm, cho nên buổi sáng thì đi vào trong ba lê đánh đàn thì mọi khi đánh đàn xong có khi là 12 giờ gian trưa đó chị thì còn
yeah,
ở đây, nhưng mà bây giờ thì đi về ngủ rồi, thành ra nó vắng vẻ nó làm như vậy. Còn ra anh Dương Huy thì vẫn còn on the job, anh Cơ cũng vậy, thì đài bao giờ cũng phải là đông vào cái giấc đêm chiều, chứ còn cái giấc mà 1-2-3 giờ thì chị lên đây thì chị chỉ thấy có Phương Hoa, Đoan Trang và Hạ Lan. Thì thứ vật Hạ Lan trong gia đình vừa có người thân qua đời cho nên là Hạ Lan cũng đang kẹt với cái đám tang của ông bố chồng, cho nên là đó nó cũng có nhiều cái rắc rối ở trong
yeah,
cái đó nữa.
Yeah.
Vâng, nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì mọi việc nó có vẻ cũng sửa soạn gần xong.
Yeah,
nhưng mà
dù sao đi nữa thì tâm sự của thính giả mình vẫn phải giải đáp như thường chị.
Vâng,
ơi.
Nhưng mà tâm sự của Phương Hoa chị không giải đáp gì hết. Phương Hoa
chị Phương
giờ,
Hoa có tâm sự đâu thấy chị.
Đời này Phương Hoa tâm sự nặng nhất là Phương Hoa lo tiền, tại vì như là mình diễn xong thì mọi thứ phải trả hết.
Vâng.
Bây giờ cái việc đầu tiên của Phương Hoa phải ra cái tâm sự của Phương Hoa là phải lo. Chị có thấy Phương Hoa gầy đi không?
Không, nhưng mà cái ví chị thấy đầy thế kia.
Ồ,
cái ví đầy quá.
Ví rất nặng là bởi vì đi không ra đường mà chưa chắc.
Mình cứ tưởng là tiền cash chứ tiền check ấy chứ.
Phương Hoa đùa đùa không phải. Bây giờ nếu ai mà chịu đổi ấy, là sách cái ví của Phương Hoa trông thì rất là to và rất là nặng, nhưng mà chị nhìn thấy nó rách thì chị biết. Nếu mà ai chịu lấy hết tiền ở trong đó và trả hết những cái view, lúc nào Phương Hoa cũng welcome để mà quý vị lấy hết ấy, và không có bị nào dám ấy. Thành ra nhưng mà chị biết rằng thuyền lớn sóng lớn chị ơi, không biết đâu mà lần hết.
Yeah, vâng.
Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi trở lại với chương trình có những niềm riêng một tí sau cái phần nói chuyện vui với chị Nguyệt Ánh là tâm sự của ông Dũng Trần. Thì tâm sự của ông Phương Hoa đọc nhé.
Vâng, mời chị đọc. Vâng, bức thư của ông ấy.
Tâm sự của ông thì Phương Hoa chưa đọc, nhưng mà Phương Hoa nghĩ là chắc là của một nam thính giả chị ạ.
Dạ vâng.
Thì hôm nay nó lại là vui là có thơ của nam thính giả. Thì ông viết như thế này: thưa bà, thú thật với bà, việc tôi đối với vợ có thêm bạn gái ở ngoài đã có từ hơn một năm nay rồi. À, tôi dối vợ chứ không phải tôi dối vợ để có thêm cô bạn gái ở ngoài đã có hơn một năm nay rồi. Nhưng chỉ gần đây tôi mới ý thức sự tai hại của việc tôi làm. Nhà tôi ăn ở với tôi đã nhiều năm, con cái đã lớn và tự lập. Tôi đoán là vì tuổi tác nên nhà tôi dần dần lạnh nhạt trong vấn đề chăn gối. Lúc đầu tôi có bồ hoàn toàn vì muốn giải quyết ẩn ức, không thấy tội lỗi với nhà tôi. Nhưng theo thời gian tôi có cảm tình với cô Liên và nàng yêu tôi thật sự kể từ sau khi chồng nàng chết bất ngờ. Tôi nhiều lần muốn thú thật với nhà tôi nhưng thật khó mà mở miệng. Bà cũng biết từng tuổi này rồi, nói ra khó lắm. Thì không biết ông nói từng tuổi này cho ông bao nhiêu thì hình như ông không cho mình biết số tuổi. Nửa năm trước, nhà tôi về Denver thăm vợ chồng đứa con gái, rồi gọi điện thoại về bảo tôi là thích khí hậu và cuộc sống êm đềm ở bên đó, muốn ở chơi thêm ít lâu. Tôi đồng ý rất dễ dàng. Từ đó đôi khi tôi ở hẳn lại nhà cô Liên như vợ chồng chính thức. Bạn bè tôi bắt đầu biết chuyện, nói xa nói gần, nhưng tôi chỉ cười không xác nhận, cũng không cải chính. Một hôm con gái tôi cho tôi biết nhà tôi ở Denver không vui vẻ như bà nói, mà buồn ghê lắm, khóc nhiều lắm. Nó muốn biết nguyên do. Tôi giật mình, tự hỏi phải chăng nhà tôi đã biết chuyện. Trong một lần đi khám bệnh, người bác sĩ quen hỏi thăm nhà tôi và cho biết nếu thấy cần, ông sẽ chuyển hồ sơ bệnh lý của bà về Denver. Tôi mới biết nhà tôi giấu tôi đi khám bệnh nhiều lần. Nhưng hết tài ngoại giao khéo léo, tôi mới biết nhà tôi chữa chứng bệnh lãnh cảm và đã chữa thành công. Thì ra nhà tôi bị bệnh chứ không phải tuổi tác làm nòng thiếu bổn phận làm vợ. Và nhà tôi xa tôi vì có mặc cảm, muốn trả cho tôi tự do chứ không phải thương con, mến cảnh mà ở lại Denver. Tôi tức tốc lên rước nhà tôi về, không nói rõ, nhưng để lộ vẻ ăn năn, không ngờ nhà tôi lại mở lời cho phép tôi đi tìm những gì tôi thiếu ở chỗ khác. Tôi bảo nàng tôi cũng lớn tuổi rồi, không cần thiết lắm. Thực ra tôi và Liên cũng khó xa nhau vì cảm tình trói buộc. Còn nếu bỏ người vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm thì nhất định là tôi đã không làm. Tôi bối rối quá, không biết làm như thế nào cả. Ký tên Trần Dũng.
Dạ, yeah. Ông này chắc là tên Dũng, họ Trần phải không? Dạ. Chị? Chị Phương Hoa, cái bức thư đưa ra một cái vấn đề mà Nguyệt Ánh nghĩ không phải là vấn đề của gia đình ông mà có lẽ gia đình của nhiều người. Đó là những người Việt Nam chúng ta còn cái đầu óc hơi, thôi chúng ta gọi là đầu óc truyền thống đi cho nó dễ nghe. Mà sống ở cái xứ Mỹ này lại là không còn nhỏ tuổi nữa. Tức là có thể nói là cái thế hệ đầu tiên di tản qua Mỹ đó. Ông Dũng Trần, ông không nói rõ ông ấy bao nhiêu tuổi.
Nhưng mà ông nói ông lớn tuổi rồi.
Nhưng mà ông nói là con cái đã lớn và tự lập. Tức là ít ra là cũng 20, 25, 30 trở đi. Thì ông bà này cũng đã phải 60 rồi mới nuôi.
Vâng.
Thì vấn đề ông ấy đặt ra là vấn đề bây giờ đó, trong cái cuộc sống lứa đôi đó có hai phần tinh thần và vật chất. Phần vật chất thì không có ai phải lo lắng gì. Nguyệt Ánh nghĩ rằng tuổi 60 ở đây đó không giàu có thì cũng đủ ăn đủ mặc, không có ai thiếu thốn đến nỗi quanh năm phải đầu tắt mặt tối mà lo ăn hết. Thành ra hai vợ chồng đúng ra phải có thì giờ với nhau, tại không vướng bận con cái nữa. Mà trời sinh thì không hợp nhau chút nào, là cái sức lực của người đàn ông nó thường thường là sung mãn hơn người đàn bà. Cho nên người vợ mà tuổi tác tương đương với người chồng nó thường phải chịu kém, gọi là cái gì hả chị, sinh lực hả?
Vâng, kém sinh lực.
Kém sinh lực hơn chồng, không cung phụng nổi chồng trong vấn đề chăn gối. Chị Phương qua trong ngành y khoa của chị đó, cái nhận xét của Nguyệt Ánh mới nói nó có đúng không? Có đúng
không? Tôi nghĩ là chắc đúng, là bởi vì phụ nữ mà sau cái tuổi thất kinh đó chị,
dạ,
thì là cái lượng kích thích tố ở trong người nó đã xuống.
Dạ.
Cho nên là nó không có tạo cho, theo đúng như là sách vở thì cho biết là nó không có tạo cho người phụ nữ có cái cảm giác thích thú trong cái công việc chăn gối nữa.
Dạ.
Và vì vậy cho nên, và hơn thế nữa nó cũng thêm một số những cái biến chứng khác, nó làm cho người phụ nữ ngại ngùng trong cái việc đó nhiều.
Dạ.
Rồi thì không kể là ở cái tuổi sau khi mãn kinh đó thì nhất là đối với phụ nữ người Việt Nam đó thì mình đã có cái vốn người phụ nữ là sống có tính cách là khép kín và gọi là những cái chuyện gì riêng tư ít cho ai biết lắm, cho nên là đến cái giai đoạn đó con cái nó đã hơi lớn nữa.
Yeah.
Cho nên là tự nhiên người phụ nữ đóng một cái vai già hơn là cái tuổi.
Yeah.
Tức là tự nhiên thí dụ như nếu có con thì lên bà ngoại, rồi có con gái lớn đó, thì tự nhiên là lấy chồng đó thì mình lên bà ngoại, tự nhiên mình cảm giác mình đạo mạo quá, thành ra những cái chuyện mà chăn gối nó là một cái chuyện mà phụ nữ sau cái tuổi thất kinh cảm thấy nó như là thứ yếu vậy đó.
Yeah. Tức là cả vật chất và tinh thần đó, người đàn bà tự nhiên như già hẳn trước
người đàn ông phải không? Già hẳn trước sau cái tuổi đó.
Vâng. Yeah. Còn người đàn ông thì cái khí là còn sung mãn, cho nên chuyện gối chăn là một việc rất cần thiết. Vâng. Mà đối với người đàn bà như chị nói đã là thứ yếu rồi, thành ra sự hòa hợp giữa hai vợ chồng không có. Và trong bức thư này cũng vậy, sự hòa hợp của hai vợ chồng ông Dũng Trần hoàn toàn không có. Cũng may mà ông ấy tìm biết được sự thật là bà ấy đã đến bác sĩ đi trị bệnh. Nhưng mà bà ấy trị bệnh thì chuyện mới đây thôi, còn cái chuyện mà ông ấy gian díu với cô một cô Liên nào đó thì đã xảy ra từ một năm rồi. Tức là không phải là bà ấy không biết, bà ấy có biết, nhưng mà bà ấy im lặng chấp nhận cho chồng làm như vậy. Đây lại là một cái cách suy nghĩ truyền thống của người Việt Nam chúng ta đó chị. Tức là nếu mà chúng ta không cung ứng đầy đủ cái nhu cầu vật chất cho chồng đó thì thôi để ông ấy đi tìm nơi khác. Đó là lý do tại sao mà ở trong nước chúng ta ngày xưa đó thấy chúng ta thấy có rất nhiều ông hai vợ, có nhiều ông ba vợ cái chứ phải không? Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm ở chuồng heo,
chèo queo,
nằm chèo queo, tức là không có bà nào ngó tới, và ba vợ thì phải xuống chuồng heo mà nằm. Tiếc là ở Mỹ không có cái chuồng heo, cho nên những ông hai vợ thì chúng ta nghe nói tới, mà ba vợ thì thôi thảm hại quá, không nhắc tới còn hơn. Thì bà Dũng Trần nữa, khi mà bà biết rằng chồng mình có gian díu với một người đàn bà khác thì bà im lặng chấp nhận rồi đi xa chồng. Lấy cớ là ở lại Denver với con gái. Nhưng mà thật ra thì bà cũng như là lánh mặt để cho chồng tự do. Thì cái cách đó là một cách mà ngày xưa nếu mà thời đại mà Tam Tòng Tứ Đức còn đó, thì chúng ta phải khen cái đó là một cái đức hạnh của người đàn bà là biết hy sinh cho chồng. Nhưng mà ở cái xứ Mỹ này đó, người Mỹ có lẽ là 99,9% người Mỹ đó không bao giờ nghe tới chữ Tam Tòng Tứ Đức, cho nên họ không hiểu tại sao một người đàn bà lại phải xa chồng vì cái lý do vật chất như vậy hết. Theo họ đấy thì có lẽ họ nói với chồng họ rồi hai vợ chồng cùng đi tìm thuốc, tìm thầy, chứ không phải là im lặng mà làm như người Việt chúng ta là thôi chấp nhận chuyện thực tế nó cho xong. Mà nếu mà cái chuyện mà tìm thuốc, tìm thầy mà không được nữa đó thì một trong hai vợ chồng sẽ đề nghị vấn đề ly dị.
Là tại vì chính thức.
Dạ, một cái gia đình thật sự trí thức và hiểu biết ở Mỹ đó thì họ không có chấp nhận chuyện ngoại tình dù với lý do gì đi nữa. Cho nên đối với họ giải pháp ly dị phải đi trước những giải pháp khác. Và cái chuyện ly dị giữa những người Mỹ với nhau đó thì thường thường không đưa đến vấn đề thù hận. Việt Nam mình một khi không còn tình nữa thì thành thù. Còn người Mỹ không có đâu, không phải tình yêu thì còn tình bạn. Cho nên người Mỹ, nếu mà chúng ta tâm sự với người Mỹ sẽ khó hiểu lắm. Rồi cuối cùng nữa thì là bà Dũng Trần bỏ đi. Và ông Dũng này, ông mới nói là bây giờ đó thì khi mà biết ra hết sự thật đó thì vợ tôi lại nói là thôi để cho tôi tự do. Mà ông ấy cũng nói rằng chuyện gian díu giữa ông với cô Liên lúc trước chỉ thuần túy là vấn đề sinh lý, thì bây giờ đã lại nảy sinh tình cảm giữa hai người, tại vì cô Liên bây giờ đã là người quá chồng. Thì chị Phương ơi, cái này là chuyện quá đáng nhé. Nếu chị là bà Dũng Trần, nếu chị là ông Dũng Trần đi, nếu đặt vấn đề bà thì chị là một người đàn bà, chị rất dễ giải quyết, nhưng mà chị là ông Dũng Trần thì chị sẽ nghĩ sao? Tức là cái người hỏi chúng ta đó, hỏi một vấn đề quá nan giải mà chúng ta lại là hai người đàn bà, thì chúng ta phải đặt mình vào địa vị của người hỏi để trả lời thì mới đúng. Chứ nếu mà cứ đứng về cương vị đàn bà của chúng ta trả lời á, thì luôn luôn chúng ta bênh cho bà Trần, bà Dũng.
Thế là chị cũng muốn hỏi thính giả đàn ông, quý ông không? Tại vì cái này là các ông bảo ông rất bối rối, ông biết phải làm sao. Mà nếu thì chúng tôi trả lời thì có thể nói là nó chủ quan dưới cái khía cạnh của một người phụ nữ. Dạ. Nói thì nói vậy thôi, thưa quý vị thính giả, khi mà trả lời các thư của quý vị thính giả, chúng tôi cũng chủ quan một phần nào thôi, chứ cũng phải đứng trên khía cạnh của người hỏi, chứ không nếu thế thì chúng tôi mở mục này ra là phải có một nam một nữ hay sao, là bởi vì hễ cứ nam hỏi thì các ông nam trả lời, mà nữ hỏi thì các phía nữ trả lời hay sao. Thì thật sự ra trong trường hợp của ông Dũng Trần này, nó cũng hơi rắc rối ở cái chỗ là lúc đầu ông nói ông tìm đến cô Liên này hoàn toàn vì vấn đề về sinh lý.
Lúc ấy cô Liên có chồng nhé.
Có chồng thì cô này cũng hư quá đi. Xong rồi thì bây giờ cô và chồng cô chết rồi, cô tự do. Nhưng mà ông thì vẫn còn có gia đình dính líu, thì không cần phải căn cứ ở trên bất cứ một cái lời giải đáp của một nam hay là một người nữ. Chỉ biết rằng thì là cái việc ông đang làm nó đã trái với đạo lý, trái với lại cả cái luân lý nữa. Tức là bây giờ thì ông có thể vì một phút xa chân ông có thể vướng, nhưng mà đến cái lúc như có vợ ông biết rồi thì ông cũng phải tìm một cái gì cho nó ngay thẳng, tại vì không thể nào để như này mãi được. Bởi nhưng mà ông lại nói như thế này, thấy ông cũng có vẻ thương bà lắm. Ông bảo là nếu mà bỏ cái người vợ đầu ấp tay gối mấy chục năm thì nhất định là tôi không làm. tức là ông không thể làm cái việc đó được, và có cảm giác như là ông cũng không thể xa cái người đó được, vì khi xa một cái người mà ông đã ăn ở đầu ấp tay gối đến mấy chục năm nay và không có một cái lỗi lầm gì, cũng như là con cái đề huề, ông la xa cái người này thì tất nhiên ông đã mất hết cái quá khứ của ông. Chính ông yêu ông đấy chứ không phải ông yêu bà đâu. Ông mất hết cái quá khứ của ông thì tất nhiên là chắc chắn con cái ông họ cũng sẽ không có coi quý trọng nữa. Thì tất nhiên là ông bỏ bà thì ông cũng mất nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ mất có một mình bà đâu. Mất cả cái quá khứ, mất cả những cái lòng kính phục của con. Bởi vì nếu mà hai vợ chồng có cái gì hục hặc nhau để mà cuối cùng không ăn ở được với nhau, vì càng ở nó thành càng cái hỏa ngục á, thì con có thể hiểu được. Nhưng mà chỉ vì mẹ già rồi, mẹ không làm được một cái công việc mà thuộc trẻ là cung cấp cái sinh lý cho chồng, mà bây giờ ông bỏ bà thì những người con chắc cũng không nhìn ông ra cái thể thống gì, cho nên ông biết cái điều đó chứ không phải là không, cho nên ông không làm đâu. Ông bảo ông không thể làm được. Thế nhưng mà ông lại chòm thêm một cái câu là, nhưng mà tôi và Liên cũng khó mà xa nhau vì cảm tình đã trói buộc. Thì cái thời gian cảm tình trói buộc một năm thì Phương Hoa nghĩ là nó không có đủ để mà nó trói mình forever. Thế nhưng mà có lẽ rằng thì là cái sự cần thiết đến với nhau vì vật chất, vì sinh lý, nó đã trói buộc hai người mà không rời nhau ra được. Thì đấy là cái phân tích của Phương Hoa nói như vậy. Thì
đấy là ông Dũng Trần Phương Hoa đó phải không ạ? Tức là chị Phương Hoa khi đặt mình vào chỗ của ông Dũng đó thì chị phân tích tức ra chị thấy rằng mình ở lại với vợ nhà là hơn. Chuyện trói buộc giữa cô Liên thì chị đang bàn dở dang. Dù sao đi nữa thì Nguyệt Ánh xin tiếp lời, mà Nguyệt Ánh là một người tại vì đứng quá xa ngoài cuộc mà cũng không đặt mình nhờ địa vị nào, cho Nguyệt Ánh trả lời một cách lạnh lùng như thế này, chị Phương Hoa chấp nhận hay không nhé. Tức là ông Dũng Trần, ông phải nghĩ rằng hồi trước kia đó, khi mà cô Liên này có chồng đó, thì lại gian díu với ông. Tôi không cần tìm biết lý do tại sao, nhưng mà có lẽ ông vì vật chất, vì sinh lý thì cô ấy cũng chỉ vậy mà thôi. Rồi bây giờ mà khi cô ấy quá chồng rồi đó, thì cô ấy cần một người chồng chính thức, chứ không cần là một người tình hờ hoặc là một người vợ bé của ông đâu. Thành ra ông sẽ không có điều gì nào trong lòng cô Liên, chứ đừng nói là tình cảm trói buộc hai người. Tình cảm đó là từ ông nghĩ ra thôi, chứ chưa chắc đã có gì phía cô Liên. Một người đàn bà dám dối chồng để ngoại tình, rồi bây giờ quá bụa trong cái cảnh tự do, thì đời nào chấp nhận một ông có vợ như ông. Thành ra ông sẽ là cái người bị cô Liên bỏ ra ngoài cuộc đời của cô ấy trước. Đó, nói như vậy thì nó hơi phũ phàng, nhưng mà dù sao đi nữa tôi muốn thêm vào lý luận của chị Phương Hoa. Là nhìn đằng nào đi nữa, nhìn về phía gia đình ông thì ông không bỏ vợ được, nhìn về phía cô Liên thì ông không có chỗ đứng, thành ra cuối cùng rồi ông cũng phải trở về với vợ con thôi. Nhưng mà nếu mà ông trở về bây giờ trong lúc bà đang tha thứ đó, thì ông trở về trong danh dự, mà ông đợi tới lúc cô Liên đã gạt bỏ ông ra ngoài rồi ông mới trở về, thì lúc đó đó, giống như chị Phương Hoa phân tích lúc nãy, con cái nó sẽ không coi ông ra gì, và cái tấm lòng bao dung tha thứ của người vợ lúc đó sợ đợi chờ đã mòn mỏi, đã khép kín rồi, thì ông không còn lối nào về hết. Thành ra theo Nguyệt Ánh á, thì ông nên ngồi lại chấp nhận cái tấm lòng bao dung của vợ ngay từ bây giờ, dứt khoát hẳn với cô Liên. Điều đó là ông phải làm. Ông không làm thì ông sẽ bị ra rìa, phải bị đá ra ngoài sân banh không biết lúc nào, thì lúc đó buồn lắm. Thành ra ông phải dứt khoát với cô Liên, mà ông phải chủ động để giữ lại cái địa vị người đàn ông trong cả hai, trong lòng cả hai người đàn bà, tức là trong lòng vợ ông và trong lòng cô Liên. Tức là đối với vợ thì anh có lỗi đó, nhưng mà anh đã biết hối hận rồi. Và trong lòng cô Liên thì để chứng tỏ rằng ok, khi mà cô là một người đàn bà không ra gì, dối chồng để ngoại tình, thì tôi cũng là một người đàn ông không ra gì, tôi dối vợ để ngoài tình cùng cô. Bây giờ cô tự do
có bên nào đẹp hết rồi.
Không có một chỗ nào đẹp, thì hai cái xấu gặp nhau đã là xứng lứa vừa đôi rồi. Bây giờ cô đã tự do rồi thì tôi trở về với vợ tôi, là tại vì tôi không muốn gian díu với một người đàn bà kém đạo đức. Nếu mà tôi gian díu với cô thì mai kia cô sẽ có thêm 5-7 ông bồ nhí, thì tôi sẽ không biết xếp hạng thứ mấy. Tức là ông phải chọn cái chỗ đứng của ông, phải xa rời cô Liên để còn giữ được cái địa thế, vị thế của một người đàn ông.
Bây giờ thì cho Phương Hoa đi trở lại. Phương Hoa vẫn đứng ở trên cương vị của ông Dũng nhé. Thì Phương Hoa đã phân tích rồi, thì cái phân tích đó nó cũng đúng lắm, là phân tích thôi, nhưng mà không biết là trong lòng ông Dũng ông sẽ lấy cái gì làm chậm. Tại vì tùy theo cái này mình không lên, không nói là không giải quyết theo cái kiểu rằng là truyền thống như là chị Nguyệt Ánh nói mở đầu lúc đầu. Tức là mình sẽ nói rằng là ông xem cái gì là bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi. Ông xem cái gì là trọng đối với ông. Nếu ông thấy là cái đời sống của riêng chính ông là quan trọng, mà riêng chính ông thì ông không thể nào sống mà cứ chỉ có sáng ngủ dậy đi làm rồi đi về rồi như vậy mà với một người vợ mà đã gọi là cũng như là thành ra lạnh cảm rồi, lạnh lùng rồi, không còn có cái việc gì nữa, mà ông nhận thấy cái điều đó ông không thể làm nổi từ giờ cho đến già. Và ông thấy nếu mà ông sống như vậy ông thấy sẽ khổ lắm, sẽ bất hạnh phúc lắm. Cái này nó cũng là tùy theo cơ thể sinh lý trời sinh cho mỗi người thôi,
mỗi người khác
chứ không phải là Phương Hoa nghĩ rằng là vì vậy mà bây giờ như chị Nguyệt Ánh nói đó, thì cái việc mà ông đang làm hiện tại với cô Liên là một việc không đúng, là bởi vì là ông chưa có dứt khoát với bà, cũng như là nhất là lúc trước ông chồng của cô Liên còn sống thì cái đó là quá tệ nữa. Thế nhưng mà bây giờ nó đã đến cái giai đoạn bà cũng đã biết, và cô Liên thì chồng chết rồi, bây giờ chỉ còn ở cái chính mình thôi, là chính ông thôi. Ông xem là ông là người, thí dụ có những người trời sinh ra sinh lý quá mạnh, người ta không thể nào sống mà với bên cạnh một người vợ mà bây giờ không còn cái vấn đề đó nữa được. Người ta có thể thà chết chứ tôi không thể sống như vậy được. Thì thường cái đó nó có xảy ra cho rất nhiều người mà nó cũng bình thường thôi. Và nếu ông thấy cái đó là nó là cái lẽ sống của ông, hoặc là nếu không là lẽ sống á, mà nó là một cái ông cần thiết cho cái đời sống còn lại của ông, thì bà đã rất là dễ thương, bà đã đi chữa rồi. Bà bảo là bà đã ông trong này ông nói rằng nhà tôi đã đi chữa
nhưng mà chưa thành
lành.
Công
không, bà đã nói rồi này,
chưa thành công chị.
Em đọc trong này là nàng là nhà tôi đã, cho nên rằng là đã đi chữa chị, và đã thành công chứ. Và chưa thành công,
chưa thành công.
Em lại tưởng là chữa thành công rồi. Nhà chưa thành công, như vậy mà bà cũng đồng ý là cho ông đi. Thành ra giờ này nếu mà ông thấy cái đó là cái nhu cầu cần thiết thì ông có thể nói với lại bà thì cũng được. Hai người xa nhau, và nhưng mà cái hoàn cảnh là ông phải xem là cô Liên cô có thật sự là muốn ở với ông mà, hay là hai người chỉ vì tìm đến nhau vì vấn đề sinh lý. Thì đến một lúc nào nếu nói như vậy thì trong này cô Liên chắc cũng trẻ chứ không già như bà. Sợ rằng đến một lúc ông không còn cái khả năng nữa thì cô lại bảo rằng cô ở cái hoàn cảnh là cô không thể là sống thiếu cái đó được, thì cô lại phải đi tìm người khác.
Đó là
thì
cuộc
nó
đời
là,
đấy chứ
nó là cái cuộc đời. Thành ra đôi lúc mình phải đem lên bàn cân, mà Phương Hoa đôi lúc Phương Hoa nghĩ cuộc đời không phải chỉ đem lên bàn cân mà cân không thôi đâu, mà đôi lúc phải đem lên bàn cân tiểu ly mà cân nữa, là bởi vì nó chỉ chênh một tí thôi đó, nó cũng có thể làm hỏng cả cuộc đời của mình nữa. Cho nên thì cái đến đây thì Phương Hoa nghĩ, Phương Hoa cũng đã nói hết ý, tức là bỏ bà thì ông sẽ mất không phải chỉ một mình bà mà mất luôn cả cái quá khứ, cũng như là mất luôn cả cái gia đình và cái sự respect, cái sự kính trọng của các con đối với ông. Nhưng mà nếu mà ông phân tích với các con, ông nói thì bố là trời sinh bố ra như vậy, bố không sống được như thế này kia, thì các con cũng thông cảm với ông thôi, vì các cháu bên này lớn lên mà đã học thì đã hiểu hết rồi. Thì nhưng mà ông tìm một người nào mà khổ nhất là tìm bây giờ về một cái tuổi, ông bảo là giờ ông cũng lớn tuổi rồi, mà bây giờ tìm một người nào cho tâm đầu ý hiệp về cả phương diện sinh lý lẫn đời sống đó, nó khó vô cùng tận. Nhưng mà ông biết ông coi cái gì là trọng, thì là Phương Hoa với chị Nguyệt Ánh thì không thể trả lời nói là ông nên làm cái này hoặc ông nên làm cái khác, mà chỉ đưa ra những cái thì có khi mình biết như vậy, mình muốn như vậy mà nhiều khi mình không nghĩ ra, thì mình những người ngoài nhìn ra đó có thể phân tích dùng cho ông để ông xem là ông muốn cái gì. Nếu ông muốn cái việc nào thì ông đi theo cái đường đó.
Chị Phương Hoa, có lẽ là khi chị đặt mình vào trong cái địa vị chủ quan đấy chị, tức là địa vị của ông Dũng Trần đó, thì chị phân tích cho ông mọi bề, tức là một bên thì ở lại với gia đình vợ con, một bên là xa hẳn đi, tại vì cái nhu cầu sinh lý của quá mạnh, ông không thể sống thiếu thốn được. Nhưng mà Nguyệt Ánh á, thì Nguyệt Ánh khách quan chút, thì Nguyệt Ánh đề nghị là bây giờ ông đã biết bệnh của bà rồi, đã gọi là bệnh thì phải có thuốc chữa chị Phương ơi, nhất là khi mà cái bệnh này thì có khi lại nghiêng về tâm lý nhiều hơn là sinh lý, phải không? Thành ra ông mà giúp bà đó, thay vì hồi trước bà cứ phải lén ông mà đi đến người bác sĩ quen chữa trị, thì bây giờ cả hai ông bà đi, ông đưa bà tới phòng mạch, tới một người bác sĩ chuyên khoa đi, thì biết đâu rằng lúc đó người ta có thuốc, có những cái phương cách để giúp bà trở lại bình thường, hay ít ra không bình thường như xưa thì cũng chỉ là cái chứng lãnh cảm của người già thôi, chứ không phải là một chứng bệnh lãnh cảm nữa. Thì cái sự cứu vớt, sự trở lại của bà đó, một chút hứng thú nào trong vấn đề chăn gối vợ chồng, nó sẽ giúp ông qua cái tuổi già của ông dễ dàng hơn.
Và Phương Hoa còn chợt nghĩ ra trong đầu, và biết đâu ông chính là nguyên nhân của cái sự lãnh cảm của bà. Thì cái đó ông bà cần phải tìm hiểu lẫn nhau. Đôi lúc vì ông đã
đang ngoại tình.
Ngoại tình cho nên nhiều khi phụ nữ người ta cũng nhanh lắm, một thoáng có khi người ta cũng đã có cái cảm giác rằng là ông đã làm được gì. Và khi mà cái gì chứ cái vấn đề mà chăn gối đó nó không phải là vấn đề vật chất 100%, nó là vấn đề tinh thần rất là nhiều. Và có thể chính vì những cái việc đó bà coi thường ông, rồi bà chán nản, rồi nó sẽ được khởi đầu, nó không hẳn là một cái sự lãnh cảm, nó chỉ là một cái sự biến đổi của người phụ nữ trong cái giai đoạn thất kinh thôi. Nhưng mà sau đó chính cái việc làm không phải của ông mà bà biết được, hay sau đó ông cần phải tìm hiểu xem mình có chính là nguyên nhân của cái sự lãnh cảm không. Và nếu chính ông là nguyên nhân của sự lãnh cảm thì cái cách đối xử của ông đối với bà trong rất nhiều phương diện nó sẽ có thể làm cho bà cảm thấy đời sống nó tươi đẹp vui hơn, và cái chuyện chăn gối nó hứng thú hơn. Thì nó sẽ hết bệnh chăng, thì cái đấy thật sự là Phương Hoa chỉ biết tìm những cái possibility, tức là có thể là những nguyên nhân, bởi vì hễ nói là bệnh thì có thể chữa được. Vậy thôi.
Thì còn chị không Phương Hoa, gì cả. Cái ý kiến mới của chị cũng là cái ý kiến mà Nguyệt Ánh nghĩ là cũng là ý kiến quyết định. Hay lắm đấy chị, là tại vì người chồng ngoại tình người vợ đã biết rồi, biết thì mới bỏ đi Denver. Thành ra bao nhiêu chữa trị về mặt sinh lý
cũng vô ích.
Vô ích là tại vì bà không vui.
Vâng không thì khổ chứ làm sao mà vui được.
Tức là
có thể nói rằng là người không lãnh cảm cũng thành lãnh cảm ấy chứ. Chứ đừng nói là người đã có một cái gọi là cái cơ thể theo cái tuổi tác nó đã có cái sự khó khăn mà bây giờ lại gặp một ông chồng như vậy thì tự nhiên nó đã thành lãnh cảm sẵn rồi, chứ không lãnh cảm còn thành lãnh cảm. Thành ra đấy là những điều mà Phương Hoa nghĩ tới. Thì
chuyện của ông Dũng Trần là như vậy đó chị Phương Hoa. Thì Nguyệt Ánh vẫn kết luận bà Dũng Trần là một người đàn bà truyền thống, Việt Nam truyền thống. Chứ nếu là một người đàn bà Việt Nam mà chúng ta gọi là gai cấp tiến cũng được, hay là lầm Mỹ hay cái gì cũng được á, thì bà sẽ không đi Denver mà bà đi chỗ khác tìm một người nào có thể gây hứng khởi cho bà, thì vấn đề nó lại càng khó khăn hơn. Tức là bà không chịu im lặng mà hy sinh, mà bà ăn miếng trả miếng với ông, thì cái gia đình này có lẽ tan nát từ lâu rồi đó chị ạ.
Vâng, thì chắc là đến đây chị Nguyệt Ánh với Phương Hoa cũng đã hết cái ý của mình, mà giải pháp cho ông thì không ai có thể quyết định được, chỉ có ông mới quyết định được thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng đưa ra nhiều những cái có thể nó ở trong hoàn cảnh ông đấy, nhưng mà có thể ông không nhìn ra nó là cái nguyên nhân, thì không biết là ông sẽ chọn cái phương thức nào. Và nếu sau này gia đình ông trở lại hạnh phúc, hoặc là ông có một cuộc sống mới, ông có thể vui lòng viết thơ cho chị Nguyệt Ánh và Phương Hoa biết coi rằng thì là những cái phân tích của chúng tôi có đúng một phần nào với hoàn cảnh của ông không, và ông đã đi theo con đường nào nhé. Vì đó cũng là một trong những cái gọi là kinh nghiệm để cho cái chương trình có những điểm riêng, chúng tôi có nhiều ý kiến hơn cho những thính giả về sau này. Xin cảm ơn ông, và thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với chương trình có những niềm riêng, và đây một phần niềm riêng của một vị thính giả, nhưng mà vị không viết thơ. Phương Hoa đã đón nhận cái điện thoại của chị, một cái thời điện thoại thật là dài, nhưng mà Phương Hoa xin được tóm tắt cái ý của chị như thế này. Chị bảo chị không muốn viết thơ và chị cũng không muốn ai biết, nhưng mà chị cho biết rằng là gia đình của chị đã về, chị không muốn cho quý vị biết tên thật thì thôi cứ gọi là chị Anh đi. Chị về Việt Nam chơi trong cái dịp hè này với chồng và với ba con nhỏ. Nhưng mà sau một thời gian, chị định về là một tháng, nhưng mà sau thời gian chỉ được 2 tuần, chị đã bế các con và đi về lại Mỹ. Mà chị bảo rằng thì là tưởng rằng là xa gia đình lâu năm thì cả vợ chồng con cái về thăm nội ngoại mừng vui để mà gặp lại gia đình cũng như là thăm lại quê hương. Nhưng mà tất cả những cái mà chị tưởng từ bên Mỹ về nó đã vỡ tan tành, bởi lý do rằng là về phần chị và các con thì nó đúng như vậy. Khi về được bên nội cũng như bên ngoại, chị lo có những giây phút ở bên bố mẹ, gia đình nhà chồng cũng như bên gia đình nhà vợ và các con chung vui với họ hàng, thì ngược lại ông chồng của chị khi về tới nơi, từ ngày về cho đến ngày chị ra đi, đáng nhẽ là một tháng nhưng mà chị đã về lại Mỹ sau có 2 tuần, thì gần như chị còn không thấy mặt ông ở đâu nữa cả. Là bởi vì khi ông vừa mới về đến Việt Nam thì tất cả những người về họ hàng còn lại trong gia đình mà còn ở Việt Nam cũ, cũng như bạn bè của anh ở Việt Nam, thì lôi anh ấy đi, và không những đi từ sáng cho đến trưa, trưa không về ăn cơm, đi từ trưa cho đến tối, tối có khi cũng không về ăn cơm và đi từ tối cho đến đêm, và có những đêm đi luôn, không về tới nhà nữa. Thì phải nói rằng là chị lúc khởi đầu 1-2 ngày chị nghĩ là tình bạn bè thì cứ để cho các ông đi gặp bạn với nhau, nhưng mà sau đến 2 tuần thì chị thấy là không được, và gia đình chị đã về chung với một người bạn nữa, và gia đình cô bạn kia cũng y hệt như vậy. Thì một đêm chị bảo rằng là chị đang ở trong phòng của chị, thì chị thấy ở bên phòng cô bạn gái kia là thấy hai vợ chồng la hét om sòm và khóc lóc lung tung ra. Thì hóa ra hỏi ra thì mới biết rằng thì là các bạn bè của ông chồng cũng như là gia đình còn lại của ông chồng, anh em mấy cậu con trai còn lại ở bên chồng bạn bè, thì mấy ông ở Mỹ hay ở đâu vừa mới về một cái thì đã được mấy ông ở Việt Nam móc nối và đi với các cô gái rất là trẻ. Và không phải một cô, một ngày có khi đi mấy cô, sáng một cô, chiều một cô, chiều một cô. Cho nên rằng là các chị rất là đau buồn và bảo rằng thì là hạnh phúc bao nhiêu năm gây dựng mà bây giờ chỉ ra về Việt Nam, mà không phải cho các ông về một mình, đi về cả có vợ có con mà cuối cùng cũng tan nát. Thì chị gọi điện thoại tâm sự với Phương Hoa dài lắm, nhưng mà cái đại ý nói như vậy thì chị hỏi rằng là xin chị Phương Hoa cho cái trường hợp này lên trên đài để quý vị nữ thính giả có gia đình sẽ về Việt Nam thăm gia đình hiểu cái lý do, để xem là có nên làm như thế nào để tránh cái sự đổ vỡ gia đình, không phải vì cái sự không hợp của hai vợ chồng mà vì cái hoàn cảnh đưa chồng về Việt Nam mà thành ra tan nát gia đình. Thì đấy là cái câu mà chị hỏi. Thì và là chị còn hỏi là nếu trường hợp đi về cùng với chồng và gia đình thì mình tức là phụ nữ phải làm như thế nào để giữ cho chồng không có bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Chị Đánh thì Phương Hoa đặt câu hỏi hộ chị Nguyệt Ánh trả lời.
Không, chị Phương Hoa mới nói cho Nguyệt Ánh biết mấy phút trước đây thôi, thì Nguyệt Ánh cũng chưa đủ thời giờ để suy nghĩ gì hết, thành ra hôm nay trả lời quý vị, nhất là với chị thính giả chị Phương Hoa vừa kể đó, là trả lời bằng trực giác và trả lời những gì mà Nguyệt Ánh sẽ làm nếu Nguyệt Ánh ở trong hoàn cảnh đó. Tại vì Nguyệt Ánh cũng nghe chuyện này rất nhiều lần rồi. Có một người nêu ý kiến là tôi chỉ bằng lòng cho chồng tôi về Việt Nam lúc anh ấy 95 tuổi. Có một người nữa thì bảo rằng không bao giờ tôi cho chồng tôi về Việt Nam. Có một bà nữa thì tuyên bố chắc nịch như thế này: anh muốn về lúc nào cũng được, nhưng mà trước đó xin hãy ký cái giấy ly dị đã.
Đó là Việt Nam là cái gì mà nó ghê gớm vậy, ghê tởm vậy hả chị?
Cái ghê tởm
chồng về mà đến nỗi mà không được về là thế nào? Hay là tại vì mấy ông ở cái Mỹ hư đến nỗi mà biến nước Việt Nam thành một cái nơi mà phải nói là nguy hiểm như vậy? Phương Hoa không hiểu.
Chị Phương Hoa có 3-4 câu hỏi trong một câu nói, thành ra Nguyệt Ánh xin đi từ từ. Việt Nam, nước Việt Nam nó theo ý Nguyệt Ánh, tuy rằng chưa về thăm bao giờ nhé, không phải là cái nơi ghê gớm vậy đâu chị Phương Hoa, mà ghê gớm là chính là ở cái lòng người. Nguyệt Ánh không biết xã hội Việt Nam bây giờ như thế nào, nhưng mà những ông mà về bên đó đó bị ai đưa vào con đường sa đọa, chính là những người thân thuộc nhất. Những người thân thuộc đáng lẽ thương yêu cái người thân của mình về, tức là người đàn ông đó, thì phải dung bồi cho hạnh phúc của người ta. Có lý đâu mà mang người ta ra khỏi vợ con để đưa vào trong con đường sa đọa trụy lạc như vậy. Thì đó là cái gì? Cái kết cấu của xã hội Việt Nam làm cho con lòng người băng hoại đi rồi. Và con người Việt Nam bây giờ bên đó trở nên xấu xa. Cái đó là cái cách kết luận của Nguyệt Ánh. Điều thứ hai nữa đó, chị hỏi là cái người đàn ông Việt Nam ở ngoài quốc này ghê gớm đến như vậy sao, phản bội vợ con hư đến như vậy sao, thì Nguyệt Ánh xin trả lời là có người thì rất nhẹ dạ mà cũng có người rất cứng rắn. Nhưng mà tại sao đa số chúng ta chỉ có nghe trường hợp của những người sa đọa thôi? Là tại vì những người mà hãnh diện có một người chồng giữ được mình trong trắng chung thủy với vợ đó thì không ai tâm sự với chúng ta cả chị Phương Hoa. Người ta chỉ tâm sự khi người ta đau khổ. Thành ra cái khía cạnh tốt chúng ta không thấy, mà chúng ta chỉ thấy những người Việt Nam, những người đàn ông Việt Nam đó quá yếu đuối. Thì Nguyệt Ánh đề nghị với các bà vợ như thế này: bỏ các ông đi thì đời của các bà sẽ hạnh phúc sung sướng ngay, dù là sung sướng trong sự cô đơn. Tại sao Nguyệt Ánh dám đề nghị táo bạo như vậy? Là tại vì dù cho hai vợ chồng mà có ăn ở với nhau tới 100 năm đi nữa đó, cho là cái tối đa là 100 năm kết hôn đi nữa, thì cũng không ai có thể tự hào là tôi hiểu chồng tôi hoặc tôi hiểu vợ tôi cho trọn vẹn hết. Thành ra đây là cái cơ hội để các chị hiểu thêm các ông trong một khía cạnh nữa, mà lại một khía cạnh rất quan trọng, là tại vì vợ chồng á sống chung gần gũi nhau rồi bận bịu con cái, bận bịu công việc, công ăn việc làm, cái việc mà ý muốn các ông muốn ngoại tình hay đi chơi bời đàn điếm đó không thể xảy ra được là tại vì hoàn cảnh bó buộc. Bây giờ đặt ông vào cái hoàn cảnh thuận lợi là các ông phản bội ngay, thì cái người đàn ông như vậy đấy có xứng đáng làm chồng của các chị nữa hay không? Các chị hãy suy nghĩ rồi cho người anh biết. Các chị mà có đủ cứng rắn để từ bỏ những người chồng như vậy đó, thì các ông sau đó, những người bạn bè chung quanh hoặc là những người khác mà nhìn thấy tấm gương như vậy đó, họ xong không dám làm nữa, họ sẽ biết kiềm chế cái hèn yếu của họ.
Rồi,
đó, chứ không thể nào mà chúng ta thay đổi cả cái xã hội Việt Nam để không có những người quyến rũ họ vào con đường xa lạ.
Chị ơi, chị biết anh trả lời như vậy, nhưng mà Phương Hoa lại có nghe người nói như vậy này. Chồng tôi, nếu không là của tôi thì không còn là của ai hết. Tội gì tôi bỏ, tội gì bây giờ tôi có, hồi lấy nhau tôi, hai vợ chồng cực khổ và không có cái gì. Có thể nói là có người là lấy chồng chưa có địa vị nữa. Bây giờ khi không, hai vợ chồng không phải là công của vợ, nhưng mà cũng không phải công một mình của chồng. Cả hai vợ chồng cùng đồng lòng thì cái cuộc sống nó mới có thể thăng tiến được. Khi không, bây giờ tôi gây dựng nên một cái đời sống gia đình tốt đẹp về vật chất, tốt đẹp về tinh thần, con cái, ông chồng nuôi nước cho nó sạch sẽ, trông nó làm mát mắt. Thì khi không, bây giờ tôi một phút bốc đồng tôi bỏ ra vì tôi tức giận để ra để cho người khác à. Tội chi làm như vậy. Thành ra chị nói như vậy là một số cái cạnh là khi mình ức quá thôi, nhưng mà theo như một có một cái đây là Phương Hoa có chị, như gì mà tôi bỏ
chị Phương Hoa là đặt một vấn đề khác rồi. Vấn đề đó là người chồng lỡ lầm trong đời ai cũng có thể lỡ lầm gây tội lỗi hết. Nhưng mà sau đó biết ăn năn thì ok. Còn đằng này bỏ cả vợ cả con mà đi hẳn ngày đêm là một người đàn ông đó, chỉ chờ dịp để hư hỏng thôi, chờ dịp để sa ngã để phản bội thì làm sao mà giữ lại người chồng đó. Người Ánh đã nói có cái hoàn cảnh như vậy đó mới có là cái là thử thách để chúng ta biết chồng chúng ta như thế nào. Nhưng mà những phút yếu đuối trong cuộc đời đó, người chúng ta là đàn bà cũng có chứ, thì tại sao chúng ta lại không có thể tha thứ hay chấp nhận phút yếu đuối của chồng mình? Cái tha thứ giữ vợ chồng là có, nhưng mà trong trường hợp của người thính giả chúng ta ở đây về Việt Nam mà bỏ vợ con cả hai tuần lễ để đi ngày đi đêm đi hết gái này tới gái khác do người khác xếp đặt, tại vì ông ấy về ông ấy không được, nhưng mà bộ hoàn cảnh tới là phải làm như vậy hay sao, thì cái vấn đề này không phải là vấn đề sa ngã hay yếu đuối mà vấn đề không chung thủy, vấn đề phản bội, vấn đề ngoại tình. Ngoại tình có chủ đích nữa mà không hề biết ăn năn nữa. Chưa chắc gì khi mà bà cancel 2 tuần vacation để về Mỹ sớm mà ông ấy bằng lòng, hay ông cùng dằn mãi rồi mới trở về với vợ với con, rồi về rồi hai vợ chồng đối xử ra sao, hay ông ấy tối ngày ông cứ tơ tưởng về những cô gái trẻ ở bên kia. Thành ra hai hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh của chị Phương Hoa là chúng ta cùng xếp đặt, chúng ta cùng làm việc, và trong cái cuộc sống này đó thì có những ai cũng có phút lỗi lầm, mà nếu anh ăn năn hối hận thì em có thể tha thứ được để giữ lại tất cả những cái gì chung nhau. Chị Phương Hoa nói cái điều đó Nguyệt Ánh rất đồng ý, nhưng mà không phải trong hoàn cảnh này.
Vâng, bây giờ chị bảo nếu mà trong trường hợp mấy ông hư như vậy thì
đó là một cái để thử thách lại lòng chung thủy của chồng. Dù ba con hay năm con hay bảy con hay năm bảy chục năm, Nguyệt Ánh đề nghị là hãy bỏ cái ông chồng đó đi, tại vì chúng ta đã lỡ khám phá ra một khía cạnh quá xấu trong tâm hồn của ông ấy. Đấy, cái cách mà các chị làm được thì tốt cho những người sau này, tại vì con những người chồng theo vợ về Việt Nam rồi hư hỏng như vậy, thấy gương các chị đó sẽ không dám làm nữa. Còn ngoài ra đó, Nguyễn Ánh còn nghe những cái câu này nữa, cũng xin gửi tới các chị để làm như là cái kinh nghiệm. Có những người đàn ông Việt Nam đó nói rằng cả thế giới cho đi đâu tôi cũng không đi, tôi chỉ muốn về Việt Nam thôi. Mà về Việt Nam để làm gì đó, thì mỗi người trả lời một cách. Tại vì Nguyệt Ánh không phải là người bạn tâm sự của họ, cho nên về thăm gia đình, về đó chúng ta nói cùng ngôn ngữ, về đó chúng ta được ăn ngon, vân vân. Thì đó những lý do, nhưng mà lý do đó đã đủ để các ông chỉ chọn về một nước mà chúng ta hầu như biết rõ, trong lúc cả thế giới còn hàng bao nhiêu, hàng trăm, hàng ngàn nước nữa mà chúng ta chưa đặt chân tới, mà chưa chắc những nơi đó không xứng đáng hơn Việt Nam. Thăm gia đình chỉ là một cái cớ và một vài lần cũng đã đủ rồi, chứ không phải để lúc nào các ông cũng chọn về Việt Nam mà không nên chọn đi xứ khác. À, đối với Nguyệt Ánh thì những người đàn ông đó không muốn học hỏi, không muốn biết một cách sâu rộng về thế giới, mà chỉ thu tóm lại trong những gì mình quen thuộc, thì không phải là cái trường hợp của chị thính giả này nêu ra, mà Nguyệt Ánh cũng đưa ra để các ông suy gẫm thôi, tại vì vấn đề này còn dài.
Nói cho cùng là đất nước Việt Nam bây giờ nghèo khổ quá, và cái số người phụ nữ đã có trẻ mà nhỏ từ miền quê đó, đó là lý do mà tại sao mình còn phải chống cộng và chống cái chế độ cộng sản này hoài, bởi vì đã tạo cho ngay cả cái thời kỳ chiến tranh đi chăng nữa mà người dân quê cũng chưa bao giờ nghèo khổ đến cái độ mà phải bán con đi để làm
khổ quá
làm nô lệ tình dục cho ngoại bang, như là bán các cô gái đi sang Đại Hàn, Hồng Kông. Mỗi lần đọc những cái đó là Phương Hoa cứ điên cả người. Cho nên là Phương Hoa thấy rằng là những người mà sang đây, mà nếu mà may mắn đã được sang đến hải ngoại đó, mà đã có cái may mắn có tiền, có may mắn có đời sống tốt đẹp, có lẽ rằng là cũng đừng có lợi dụng cái sự khổ cực của người phụ nữ Việt Nam ở Việt Nam để làm những cái việc như vậy. Không phải là có nhiều người lại lập luận vào thì còn tốt hơn là để đi bán cho Đại Hàn. Thế nhưng mà nói cho cùng ra, thà để ngoại bang thì nó còn đỡ hơn là mình thấy là người đồng bào của mình mà mình lợi dụng để mình làm những cái chuyện không có phải. Thì thành ra đấy chỉ là cái ý nghĩ riêng tư của một người phụ nữ Việt Nam thôi, thì cũng không hẳn là một cái điều khuyên gì các ông hết. Nhưng mà đôi lúc Minh Hoa nghĩ là mình đã là may mắn hạnh phúc được có một đời sống tốt, có lẽ mình phải thương những người nghèo. Nếu các ông thật sự thương, các ông có thể cho tiền, nhưng mà không nên phải vì vậy mà bỏ tiền ra để mà lợi dụng cái sự nghèo khổ của một người phụ nữ Việt Nam để mà làm những cái chuyện không có phải.
Cái vấn đề
ý tưởng của Phương Hoa thôi. Vâng thôi, cái đề tài mình nói ra nó thành kỳ lắm chị ơi. Mà mỗi một lần Phương Hoa đọc những cái bản tin mà thấy là các cô gái ở Việt Nam rất là đau khổ. Chẳng hạn như là gần đây ở bên Đài Loan có một vị tu sĩ đã về đến lúc đây ở Đài Little Sài Gòn, đã nói rất là nhiều. Nhưng mà đấy không phải là lần đầu tiên mình biết những tin tức đó. Những tin tức ở đó ở trên đài Phương Hoa nói hàng ngày. Nhưng mà cụ thể thì nó đúng là như vậy, chứ không phải chỉ có bản tin suông. Thì quý vị chưa có cảm thấy là đau khổ đâu, nhưng mà thật sự ra là cái số phận rất là hầm hiu của người phụ nữ Việt Nam sinh ra tại Việt Nam trong cái giai đoạn này nó còn khổ hơn cái giai đoạn chiến tranh nữa. Người ta vẫn nói là chiến tranh thì người phụ nữ là khổ, phải không chị? Nhưng mà thật sự ra bây giờ đất nước mình đang là hòa bình, tức là không có chiến tranh. Nhưng mà cái số phận của người phụ nữ Việt Nam thì Phương Hoa nhìn thấy lịch sử Việt Nam chưa bao giờ người phụ nữ khổ như bây giờ.
Vấn đề quá lớn chị Phương Hoa.
Chưa bao giờ khổ như bây giờ.
Khổ lắm, nhưng mà cả vấn đề khổ vật chất và vấn đề giáo dục nữa. Chứ vấn đề giáo dục cũng là một vấn đề rất lớn.
Thôi bây giờ phải ra khỏi cái sự chìm đắm trong cái sự khổ đau của đất nước để mình trở lại với chương trình của mình và xin được kết thúc cái chương trình ở đây còn chị và đi.
Nói bao nhiêu cũng không hết được trong cái vấn đề này đấy chị Phương Hoa, thì thôi chúng ta đành phải kết thúc thôi.
Vâng. Thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng xin được kết thúc ở đây và mong là quý vị có một ngày vui và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Và quý vị thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị viết gửi về đài VOVN 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời thư của quý vị và chúng tôi rất vui và nhận được thư của quý vị và mong rằng là nếu những cái câu trả lời của chúng tôi hợp với quý vị thì quý vị theo, mà nếu không hợp với quý vị thì quý vị tìm phương thức khác. Và đấy chỉ là những ý kiến riêng của chúng tôi, chứ cũng không phải là một cái kim chỉ nam hoặc là guideline trong cuộc sống gì cả. Bởi vì quý vị tin tưởng, quý vị hỏi thì chúng tôi cũng chân thành trả lời. Xin cảm ơn quý vị.
Nên đôi môi xinh heo hờ.
còn những